mình phải vinh lời Phật thiệt nè. Ví dụ như Phật cấm các tỳ kheo không được ngắt cái lá cây. Phật cấm các tỳ kheo tỳ kheo ni không được ngắt lá cây. Quý vị nghe thì an thất ngồi ở trong thất, ngoài vườn thì có cả một vườn, trong chính thất của mình có cả một vườn đó. Nhưng mà nếu không có người ngắt, không có người làm thì sao? Cái này này, thầy anh kêu một thất ở Vạn Đức 5 năm. Bởi cái bà thí chủ đã cảnh thận đã cho thầy một vườn rau ở ngay đường đi tinh hành của thầy là một vườn rau. Rồi cứ bị hổ thất cái nhà ta một phần để tạm có chỗ người ta chưa sạch để thử xem mình có được không. Mà giờ thầy thiếu ăn chay mà lại thiếu chất rau, mà giờ thầy phải đi bác sĩ mà cho đến uống một lúc phải tán thiết thuốc. Thế nếu mà mình không có nhất định mình giữ cái giới của mình thì tới lúc bây giờ là mình phải ra mình nhà nát sau mình nấu gì đó. Thế cho nên đây nhé, phải có cái nhẫn nại, chịu mọi sự. Còn thầy vừa cái thử thách mà thầy cũng ở cái thách đó. Thế cái vị hộ thách của thầy 3 ngày mà không ăn cơm nghĩ ông tới. Thế thì thầy cũng có tụng kinh cho thầy. Thầy thấy họ không ăn tới, mình cũng cứ biết như thế thôi. Thế đến một hôm, đến cái nhà hôm, đến lúc bây giờ, rồi thầy tụng kinh xong, thầy bước vào trong phòng. Thầy bước vào trong phòng, thầy thấy ở cái chỗ cái cửa đi ra kinh hành. Thầy có một cái bà, có cái tiếng quạt, hình phạt quạt. Cái thầy mới nhắm vào cái cửa, cái thấy ngoài đằng sau cửa, có một cái bà đó, bà ngồi vào quạt. Thế mà ai bởi vì thường là chỗ của thần thất thì nó có một cái vườn và thí chủ và cho tới nhà và lại cho một cái vườn đã từ lối đi kinh hành một thất nhưng mà đều là đóng khí cho nên không có ai tới. Thế thầy thấy có cái tiếng quạt thì lạ, thầy mới nói thì thấy có bà, thấy cái bà đang ngồi bà quạt rồi bà nghe bà đang thấy thầy đi ra, bà nói mình ở bên mình, bà ơi đây chùa Sư Mỹ à. Rồi ơi tôi chùa Sư Mỹ à. Thế thầy gặp tao. Thế bảo bà con, từ sáng hôm nay con ngủ dậy một cái là con định tâm con đi cúng. Nhưng mà con chỉ cúng Sư Mỹ thôi, chứ không chỉ cúng chùa Tăng, mà con đi suốt bao nhiêu con cứ gặp toàn chùa Tăng. Con chỉ cúng Sư Mỹ, thế bây giờ con được gặp Sư Mỹ rồi, thế đâu có nghe bà. Thế là bà mang bà bày la liệt ở trên bàn các thứ. Thì lúc bây giờ cái cô bé mà cô vẫn hộ giới vẫn cô vẫn mang tên cho thầy đó, cô thường ra cô vẫn dừng ở bên ngoài. Thì cô thấy cái bàn này bày la liệt, cô mới đến trước cửa, cô mới nhìn vào cái bàn của thầy, cô thấy bày la liệt, cô đứng ở cửa, cô ngó vào. Cái thầy mới hỏi em, thế tại sao mấy hôm nay con không mang tên cho cô? Thế mà mang tên tên. Cái bà bảo thầy hôm cô mà đã quên. Thế thì từ nay là đi sư cô đẩy cho con lãnh. Mà thật rồi từ đấy rồi tôi đã lo hết mọi việc cho thầy. Ta tròn được 5 năm nhập thất ở đây. Thế cho nên rằng sự thật ra sự không có cái nhẫn nại thì không an tu được. Nếu đã phát nguyện an thì phải có cái ở đây mới 2 chữ nhẫn nại. Cái gì mình cứ mặc với bỏ qua bây giờ tự nhiên đâu nó sắp vào đấy. Chứ còn nếu mà nóng ruột hay sợ hãi thì không yên được. Thế thầy đã thấm ở đâu các quý sư bà còn nói nhiều những chuyện khó. Như sư bà của đứa cái người đóng chặt thất thế cả. Bà ngồi ở trên giường ở bước chân xuống hai con rắn thật lớn vậy. Gọi phải gọi là con trăm mới đúng. Nghĩa là nó to lắm, nó nguyên ở đấy. Rồi sao nó nhập thất cái ngài ở trong cái ngài thất đó. Thế rồi mình từ như sư tử thấy nhà phát nguyện có 15 hương thôi. Mà cứ tôi phục nguyện xong rồi mệt quá là lên giường vừa mới nằm. Thì cứ có một người hẳn đường hoàng. Một người như vực như mình ấy. Một người đường hoàng. Cứ cầm một cái khăn mặt, đặt lên mặt. thì như xưa nằm như xưa nhắm mắt thế này, rồi lấy cái khăn mặt rồi ướt lên mặt của ngài, như xưa mở mắt ra, cái khăn xong cái người ấy là cầm lấy khăn mặt mà ra lại ngó là tận mặt thế này, cái xong lại lấy cái khăn mặt ướt lại, mà sự như thế mà ngài phát nguyện ở trong thất rồi thì có cái mở cửa đi ra ngài nhất định ngài cũng ra, mà ngài bảo dù muốn dù không tôi vẫn có cái sợ. Mà vẫn sợ mà thấy rõ ràng cái người ở cửa cái tường đi ra, chứ không phải là người đi ở cửa vào, từ cái tường đi ra rồi cứ thế cứ lấy cái khăn mặt phủ lên mặt mình ấy, mình nằm ngày ngày cứ lấy cái khăn mặt phủ lên, thế xong rồi lại bán cái khăn đàn quá hẳn vào mặt mình đó, thế xong rồi lấy khăn phủ vào mà phát nguyện có 15 ngày thôi mà cũng sợ như thế. Còn có tôi cứ lấy tay cù hai bên mắt, cái tay cù hai bên mắt, thế mà quá thì là thua thì cho tôi ngủ tí, thế mà cũng không chịu ngủ, vẫn chọc. Tôi thấy là thất bị chọc rất là thường lắm, thế cho nên muốn tôi mà muốn thành công nó phải có hai chữ dẫn lại.
Trong trường hợp này quá sợ,
tự nhiên không chịu được thì phải đi ra. Còn đằng này thì cảm thấy cho nên nó ăn thua ở cái phúc đức. Tự nhiên có lúc là mình không sợ thì cảm giác mình bình tĩnh, thản nhiên. Chứ nếu sợ thì chắc không được.
Nếu từ thuyền mà đi vào, nhưng tức là đi duyên, tăng khí chẳng hợp, muốn đem cơ yếu kém, lợi mong cầu, phát cao màu, bất kể chi em phát thuyền tăng cũng được phẩm như vậy.
Thế là cái gì? Ánh sáng chưa ánh sáng truyền đăng, tức là vị thầy cha để cho chúng mình đại được mỗi việc thực tuyệt thành hư đạo, tức là mình không có cái trí tuệ để mà nối được. Thường người ta cứ nói các vị đệ tử mà nối cái trụ trì mà thường người ta cứ gọi là cứ đăng, tức là tiếp nối cái ánh sáng, cái đèn sáng. Ông thầy đã đèn, bây giờ mình thay trụ trì thì mình phải cố đăng, tức là cái trí tuệ của mình phải tiếp nối cái trí tuệ của ông thầy.
Cho nên ông Tạ Ly Vận, một nhân sĩ học Phật khi xưa đã bảo, tu thiền để thành Phật phải là hàng huệ diệt thiên nhiên, đời này vẫn không phải sai lầm hoặc quá đáng.
Cũng là phải là hàng tuệ nghiệp văn nhân. Tuệ nghiệp là có trí tuệ. Một hạn nói đây là thành văn nhân là các vị văn chương, nghĩa là có học thức. Thế nhưng mà vì thế cho nên tổ huệ năng, tổ sự ra đời, tổ có phải là hàng văn chương cả, mà tổ cũng làm tổ không biết một chữ nào cả. Mà tổ đấy, người ra đời để đánh thức sự thế gian, đừng nghĩ rằng tu phải cần văn chương mới được. Chính là văn chương mà nó chướng lại. Mà thượng mình một đời không có làm một bài thơ nào bao giờ. Chúng ta học luật sao ghi với tổ không cấm hết rồi. Không phải. Nhưng mà thực sự thật với sự tu phải có thủ ẩn căn. Điểm thứ nhất là phải có duyên mà gặp được các bậc thầy chỉ dẫn cho đúng. Thế là điểm thứ hai là mình đã có cái nhân lành từ kiếp trước, cho nên bây giờ mình có khả năng. Cũng như tổ Huệ Năng, mình không biết chữ, mà về được lúc mũi tổ đặt tên là Huệ Năng, nghĩa là một vị có trí tuệ, có khả năng để mà làm tổ cho thiên hạ.
Nhưng người pháp tùy danh của môn Tịnh Độ, khi đã phát lòng tính nguyện, dù căn cơ nào cũng có thể bị Phật tu hành. Pháp môn khác, như chạy nhờ tự lực, môn Tịnh Độ đã dùng hết tự lực, còn bị thương phần khá lực.
Thì như thế này, mấy ở đây cũng có cái chỗ bưng cái môn của mình, cứ rèn cái môn tịnh thiền của người ta, cứ rằng môn thiền thì phải là cái gì, còn tịnh độ mình thì căn cơ nào cũng có thể niệm Phật tu hành. Nhưng mà con nghĩ những căn cơ nếu không phải những người có lòng tin bạn có phải là ai có lòng tin được không?
Dạ không.
Rất khó đấy chứ đâu có dễ. Tại người ta cứ thấy các cụ già chẳng biết chữ gì cả mà thật nhiều đã có lòng tin, thì người ta cứ coi thường cái lòng tin này. Chứ các cụ tuy không học từng chữ chứ các cụ cũng phải có một cái thứ này mà các cụ mới giữ thật được con đám cháu sự nghiệp thế gian, mà các cụ nhất tâm nghiệp thật thì hẳn là những các cụ ấy là các cụ có một cái loại trí tuệ ở chứ. Chứ còn chính như bọn chúng mình là chưa chắc. Và vì sao thì cái báo chúa nó cho mà nó khiến cái lòng tin nó không được mạnh. Nhiều vị xuất ra mà không đối với cái việc niệm Phật rất là lâu là đó là cái báo chúa. Tuy đã có cái phước đức được ở chùa, đó là thiện căn cũng đã mạnh mẽ, cho nên mới giữ sạch được thế gian mà vào chùa. Nhưng mà vào chùa thì cứ mãi lo làm việc này việc kia, với cái niệm Phật chưa chắc mấy người đã nhất tâm. Thế thì chúng ta thấy các vị mà nhất tâm tin, mà nhất tâm nguyện, mà rồi lại có cái sức niệm Phật nữa, thầy tưởng nó cũng không thể dễ đâu.
Lại các pháp môn khác như vậy nhờ tự lực, môn tịnh độ đã dùng hết tự lực, còn được thêm phần hai lực. Tất nguyện lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà vô cùng lớn mạnh, vì người chưa tập nghiệp Phật cho đến kẻ tạo nghiệp ác quá nặng, nhất thời tâm niệm Phật cũng được có nước về Tây Phương. Cổ nhân đã từng so sánh tôi các pháp môn khác khó tâm vất vả như con kiến bò lên nâng cao, niệm Phật vãng sanh mau chóng dễ dàng như đi thuyền theo nước tiên gió thuận.
Nghĩa là chúng mình đi thuyền nước xuôi, tức là gặp được cái pháp môn hợp ý của mình vừa cái sức của mình, thế lại được gió thuận, tức là Đức Di Đà là thổi cho vù bay về cực lạc.
Lời này thật rất tán đáng. Hơn nữa, khi ta về cực lạc rồi, tâm trong cảnh đẹp màu an thuận, vừa gần gũi với Phật Bồ Tát, dù tu pháp môn nào cũng đều mang thành tựu, như lăng khúc lỗ tròn từ chân non cao xuống, thấy vẫn tiếc mãi không tạm dừng.
Đã về đến cực lạc rồi thì bị dương rồi. Ở bên cực lạc thế như ở đây nói, dường thứ nhất thì mình đã được gần ở bên cạnh Phật với Bồ Tát rồi. Là tức là có các ông thầy, mà những các ông thầy là hoàn toàn không có quan hệ lo khuyết điểm gì cả. Đó là cái việc thứ nhất. Thứ hai là ở cạnh bên ấy, nó không có những cái khó như chúng ta bây giờ đang bình yên thì nặng lụt nặng nước, thế rồi nắng quá rồi rét quá rồi bệnh hoạn bao nhiêu thứ trước, còn ở bên ấy tất cả những cái không có, thân bằng ánh sáng cho nên không có bệnh, không có già, không có lụt khuyết. Người thầy buổi sáng không dám dậy sớm, cứ vừa ra khỏi cái chân thì nó ho lụt khuyết cái lại vội vàng đắp cái chân vào. Thế đấy, là nó cứ bị cái già nó làm xuống. Thế rồi các vị khác lại còn bệnh nữa, mỗi người một cái chứa cho nên khó mà ra, khó mà thành. Còn ở bên ấy đùa hết. Thế nhưng mà phải về cực lạc, phải về Phật bên ấy nữa, mình nói chuyện được những cái điều kiện này. Còn trong bây giờ đang chờ đợi chưa chắc, cho nên cũng không phải là vậy.
Tóm lược qua các điều trên, sự dễ tu của môn tịnh độ gồm có 3 điểm. Một là dễ thực hành, hai là dễ vãng sanh, ba là dễ thành Phật.
Bây giờ con cha thì được thế nào là dễ thực hành? Chỉ có mấy chữ thôi mà cả ngày mà vẫn không thuộc. Năm này năm khác mà vẫn chưa được nhất tâm bất loạn. Chưa được nhất tâm bất loạn nghĩa là vẫn còn quên, vẫn chưa thuộc. Có người gì nữa?
Dạ, dễ bảo tâm.
Sao lại dễ?
Dạ, dễ bảo tâm.
Mà một trời này cái chút mình bắt phải lâu. Cái lâu ấy thì nhiều khi mình lúc đầu mình tinh tấn được. Rồi đến sau này mình nó cứ sang đến kiếp sau mình được quên mất. Tôi còn bằng này, nếu mà mình tinh tấn ở ngay đời này.
Ba là dễ thành Phật.
Những thần
Phật là
Đức Hạnh
và Bồ Tát.
Tôi làm Phật, làm Bồ Tát thì còn Đức Quán Thế Âm làm sao mà còn lo.
Thật sự dễ dàng nói mà
kết
quả tu chứng xưa nay về nguyên tịnh độ như ngọc chậm vàng, chưa tiếng mang thắng thắng. Tên cười, út miệng, nắng thẳng tư thơm. Lịch trình từ phàm phu cho đến khi thành Phật cũng có giai cấp mà cũng không giai cấp. Người khi được vãng sanh tức là thoát khỏi sống chết luân hồi, và niệm Phật tức là thành Phật, như bông tầm nhộng và bướm vẫn không thể chia phân. Nói bướm như là tầm hay tầm là bướm cũng chẳng xa chi mấy.
Thế là nói cái gì vậy? Từ phàm phu đến thành Phật cũng có giai cấp, cũng không giai cấp. Như con tầm bạn nói là con bướm cũng được, mà bạn nói không phải bướm cũng được. Tức là thế này là có giai cấp đó, ở Bồ Tát ấy, có ngôi hiền, ngôi thập hiền, thập tín, thập trụ, có từng ngôi, mà bên cực lạc thì gọi là từng phẩm, nó là chín phẩm, nhưng mỗi phẩm lại chưa là bao nhiêu phẩm nữa, thì cái gọi là giai cấp, thế sao lại cũng không giai cấp, rõ ràng chưa từng phẩm, có thượng phẩm, rồi trong cái thượng phẩm lại chưa là bao nhiêu phẩm, rồi trung phẩm lại chưa bao phẩm, hạ phẩm cũng chưa bao nhiêu nữa. Thế sao lại phải chia ra bao nhiêu phẩm, tức là giai cấp, sao đây là đạo không giai cấp. Cứ một cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà thôi, cho nên không giai cấp. Cũng như con tầm, mà nó là con bướm thì cũng được, bởi vì nó sẽ mặc tánh, nó sẽ thành bướm. Nhưng mà ngay bây giờ nó chưa có tánh thì sao lại bảo là bướm. Thế cho nên bảo là bướm cũng được, mà chẳng phải bướm cũng được. 60
từ 8 năm sẽ đi đến được tâm.
Như bàn 6 chữ Pháp Trung Vua, tức là 6 cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, là vua ở trong các pháp. Tăng niệm phân vân, chớ có nghi ngờ, chớ có ngại ngùng. Nhưng mà đây người ta muốn làm cái câu để cho nó hợp với cái chữ quan ở dưới, nó để chữ ngại ngùng. Nghĩa là chớ có trở ngại cái tạp niệm phân vân, bởi vì trên nhân dẫn phù vân che ánh nhật, mặt trời vẫn đứng đấy vẫn sáng, thì có bao nhiêu đám mây có che chăng nữa, nhân ngàn khắp xứ tình duyên quan, mà rồi cái đám phù vân ấy nó có che chăng nữa, nhưng mà rồi nó cũng thật đời là phù vân. Vân là mây, phù là hư vọng, những cái mây nó đã là không có thật, mà phù nó lại là cái hư vọng nổi nông nổi thôi. Thế cho nên là nó bây giờ nó tạm che đấy, bây giờ nó sẽ phải tan đi. Thế thì chẳng trở lại với cái nhân cũ, và cái ánh mặt trời vẫn đứng ở phần đấy, cho nên ngày khắp nơi sẽ ẩn lên cái ánh nắng ánh sáng của mặt trời. Đó là đồng quản ngại cái tạp niệm. Cái tạp niệm nó là phù vân, nó là cái hư vọng, rồi nó sẽ tan đi. Thì tại bởi vì lâu đời mình cứ bận lòng, nghĩ cái nọ nghĩ cái kia nó thành cái thói quen. Cho nên bây giờ nó cứ theo thói quen mà nó hiện hiện lên, nhưng rồi nó sẽ tan đi. Mình cứ tập niệm Phật, lâu ngày mình cũng có cái thói quen niệm Phật. Từ vô thủy mình có cái thói quen lâu đông. Bây giờ mình tập thì mình bỏ cái lâu đông, thì cái thói quen lâu đông nó dần dần nó tan đi hết đi. Mà bây giờ mình lại tập niệm Phật thì cái thói quen niệm Phật thì nó lại sẽ thành. Thế khi nó thành rồi thì cái thói quen lâm lâm xưa kia nó hết, thì vô thế lúc bây giờ mình được mất tâm mất lọ.
Thầy
đánh
cho con cái câu hai chữ là nhân hoàng.
Nhân hoàng, nhân là cái nguyên nhân, hoàng là trả lại.
cũng là thầy cho hỏi thêm một câu nữa là ở trang 260 ngoại phải có nghĩa là để không hiểu thế nào là nghĩa cùng ngữ để áp dụng các ngữ hai giá trị phạm tình nghe thứ sở thầy tư chính là thầy cái chữ nghĩa cùng ngữ không kia thầy
cũng phải có chính lệ cái nghĩa cùng ngữ, cái nghĩa cùng nghĩa là thế nào là nghĩa, thế nào là ngữ, ngữ là cái tiếng nói, còn cái nghĩa là cái ý nghĩa, và cái cuối cùng đó là nghĩa cùng với ngữ, cuối cùng đó là cùng với việc cái chữ và cái nghĩa mình y theo ý nghĩa mà chỉ lấy thì nó chắc. Cứ cần cứ chấp vào cái chữ mà khi sai. Đây là mình hai cái nghĩa này. Cuối nhập cái nghĩa này nói rồi nó cái nghĩa cái chữ A là chữ căn bản, là mã của tất cả chữ. Đây là nói về chính pháp. Ở trong chính pháp thì dùng cái chữ A là đứng đầu. Đấy. Mà chữ A có nghĩa là không. Cho nên là những khi cái bài cái lúc ngủ, trước khi đi ngủ có cái bài thần chữ, có mỗi chữ án A. Chữ án mình đọc thì người ta sẽ đọc dài gọi là A. Thế còn chữ A là cái thần chữ. Trong ở đây là cái chữ đứng đầu chữ phạm, cho nên đây này nó gọi là mã của các chữ. Mà bởi vì cái chữ A nghĩa là không, cho nên rằng nhiều khi có ngày quán một chữ A mà bởi vì nghĩa là không, cho nên chi chi những thứ là không cả. Để mà vào được, phá được những cái chất tướng mà cũng đồng thời tiêu được những tai nạn. Nhưng đây là nói về cái chữ phản. Còn như cái, những cái câu mà nó mất vì tâm sao động dối loạn, còn bây giờ nó không còn là thuộc về trạng thái dung hòa của thiền định. Nghĩa là bởi vì chúng ta khi mà niệm Phật A Di Đà Phật, cái mà khuyên niệm bốn chữ A Di Đà Phật thì thật sự cái chữ A nó dễ dễ nhất, bởi vì cái mà niệm cho cái ngôi ở của họ đã là nó thành cái A liền, không phải động môi động mép, không có bận rộn gì cả. Chữ A là cái thứ dễ dễ phát ra ngoài nhất. Thế rồi chữ A này, thế cho nên nếu mà bây giờ con niệm Nam Mô, con niệm bốn chữ A Di Đà Phật thì các vọng tưởng nó nổi lên, vọng tưởng này vọng tưởng kia nó nổi. Nếu con nhớ được một chữ A thì có phải ba cái chữ kia nó liền nó thay sao không? Bởi vì nó quen quá bây giờ phải nhớ được chữ A là Di Đà Phật rồi lần rồi. Thế nên nếu mình quên mất chữ A thì là các vọng tưởng nó đã che lớp hẳn, quên hẳn đi thì không nhớ được. Cho nên đây này có bảo là cái bí quyết là cứ làm như mình nhớ được một chữ A thôi, còn những chữ Di Đà Phật thì tự của nó sẽ theo, vì nó phải là cái thói quen cái gì đấy. Thế cho nên là nói trước chữ A nó mất ở ra để tâm sao động dối loạn, cho nên là tâm nó bị động loạn nhiều quá thì nó đỡ quên cả chữ A nữa. Chẳng những quên câu niệm Phật quên, ngay một chữ A cũng quên. Đây là khuyên cái phương pháp là cứ nhớ lấy một chữ A thôi là đủ, bởi vì cứ có chữ A là mấy chữ kia nó khắc ở theo. Nắm được chữ A thì tức là cái vọng tưởng nó không có bạn bạc rồi, còn nếu mà không nắm được chữ A thì tức là cái vọng tưởng nó đã chiếm đoạt hoàn toàn mình rồi, mình quên. Không nói gì, chữ Phật thì khó rồi, vì nó là cái chữ cuối cùng. Nó vừa là chữ cuối cùng mà niệm cái chữ Phật nó mệt, nó cũng đang vất vả. Nói ra chữ Phật nó mệt, còn cái chữ A nó dễ nhất. Mà bảo lại cái quan hệ nhất là nó là chữ đầu. Thế nhớ được chữ A là nhớ được cả bốn chữ, cho nên dễ nhớ, dễ, nó là chữ đầu. Còn nếu mà cô nhớ được chữ Phật thì cô phải nhớ chữ A Di Đà, bây giờ nó mới đến chữ Phật. Thì cứ là cô phải nhớ cả câu. thì đây là một cái cách mà chỉ dạy cho mình như thế. Đầu tiên ấy, mà mình quên cho ai là bởi vì mình quá động loạn, còn lúc này tức là về sau đó nó không còn chính thuộc về trạng thái, lúc này nó không còn là bởi vì thuộc về trạng thái dung hóa và thường định. Cái lúc này tức là lúc về cuộc đời về sau chú tâm duy niệm chữ A lâu lâu tự nhiên tâm cảnh tiêu tan dung hợp thành một khối lượng rất lớn như không, cả Phật cả mình đều mất đã. Tức là gọi là đây gọi là thuộc về trạng thái dung hóa của thường định. Nghĩa là bây giờ mình niệm mãi biết bây giờ cái niệm nó ngừng lại thì là nhập định. Người ta cũng thế, mà bên niệm Phật cũng thế, niệm mãi một thứ như các vị quán về cái 32 thể trưởng đấy, quán mãi cứ đọc thuộc lòng mãi, viết thành cái tâm nó sẽ định vào một cái thể mà nó không đi nữa. Nếu bây giờ gọi là người nhập được, thì bây giờ niệm Phật cũng thế, niệm mãi viết cho cái tâm nó ngừng lại, đấy lúc bây giờ gọi là nhập định, gọi là vô niệm.
Thế
nào
là tâm
quân
bàn mình
ở
mất,
mình
có thấy
thế
nào
không? Đúng rồi, không nghĩ lại gì cả. Đúng là bình tĩnh, không phẳng lặng, như là bước lặng không khởi niệm được. Thế không khởi niệm thì không có nghĩ về chuyện ta người gì cả.
Chúng mình cũng đối với chúng mình rất là quý lắm. Tự nhiên là cái cánh báo Đà đã có nguyện của Đức Sĩ Đà. Ví dụ như là Đức Sĩ Đà ngày có cái nguyện, ai mà đã sanh về cõi ngài thì được nhất sanh của xứ, nhất định một đời thành Phật. Cái này ở đâu thật không có. Bởi vì Đức Sĩ Lạc ngài không có cái nguyện tiếp dẫn mọi người về cõi đâu xuất. Ngài chỉ biết hiện tại ngài đang ở cõi đâu xuất để ngày mai ngài đổi sanh làm Phật ở cõi Ta Bà. Chứ ngài không có cái nguyện tiếp dẫn mọi người về cõi Ta Bà. Nghĩa là có, tức là cõi Ta Bà có bao nhiêu các chúng sanh thì ngài độ tập. Cái này không có cái nguyện thức dẫn mọi người về cảnh giới của Ta Bà. Thế cho nên rằng những các vị về gọi Ta Bà điểm thứ nhất không có cái nguyện thức dẫn của ngài. Nhưng mà cái chỗ con đang nói ấy, là nói về cái chánh báo. Thì sạc lên đến cõi trời đông xuân và sang đến cõi cực lạc. Cái chánh báo ở bên cõi cực lạc nó khác. Cảnh báo về cõi cực lạc theo cái nguyện của Phật Di Đà, thành nó có nhiều cái sự thù thắng đặc biệt mà ở cõi đâu xuất không có. Sao còn thứ cõi cực lạc xa hơn cái cõi đâu xuất ở ngay cõi này, cùng với mình một cảnh giới, chỉ có cái này ở cao, mình ở thấp thôi. Thế còn cõi cực lạc thì cách đây những người muôn ức thế giới Phật xa như thế, mà bây giờ con lại vào sang cực lạc dễ hơn lên cõi trời đâu xuất là thấy xa. Thấy xa thì cũng ở ngay tâm mình, cho nên cái xa cái gần phải là chỉ là cái chuyện đo lường của phàm phu chúng mình thôi. Cái chung quy thì cái cõi đâu xuất cũng ở tâm mình, nó khỏi cực lạc cũng phải ngay lực tâm mình. Để cho nên cái việc gần xa không thể. Chỉ có điều là ở mình niệm Phật thì Phật thần lực Phật của Phật thần lực Phật giúp đỡ. Với Đức Di Đà này có cái nguyện tiếp dẫn. Còn mình niệm Đức Di Lặc mình cầu hoặc là lên cõi trời đâu Phật thì thật ra Đức Di Lặc chẳng phải là Ngài không giúp mình. Mình niệm Ngài mình cầu thì Ngài cũng biết và Ngài cũng giúp chứ không phải là không. Thế nhưng mà cái nguyện lực của Đức Di Đà Ngài có cái nguyện tiếp dẫn thế thành nó đừng nương cái nguyện đó. Còn Đức Di Lặc thì Ngài cái nguyện Ngài ở ngay cõi Ta Bà này, Ngài hóa độ cho chúng sanh chuyển ngay cõi Ta Bà này thành cõi tịnh độ.
Thật là tinh thần về thế rằng có người biết việc này thần châu
là thiện. Ở bốn cái câu thơ của mình là ông nói về cái việc xong ấy. Để gặp tiên đồng thì lối cho ông về cõi tiên. Thế xong rồi đến câu sau ấy, thì ông nói ông đi đâu? Ông đi về cõi đâu xuất. Phải không? Thế nhưng mà theo lời nói thêm ở dưới thì đến lúc già ông lại chẳng lên đâu xuất nữa mà ông đi về cực lạc. Thế làm sao ông được thay đổi ý kiến luôn luôn như thế? Ông là phàm phu, ông đã thấy quả thực người ta nói đến cõi tiên thì dĩ nhiên cõi tiên tương đối với phàm mình là quý. Nhưng đến về sau ông mới biết đến đạo Phật, ông lại biết đến Đức Thích Ca, Đức Di Lặc. Thế thì ông lại xin về cõi đâu xuất để được gần gũi Đức Di Lặc. Rồi về sau ông lại nghe mà ông mới lại được học kinh Di Đà. Thế ông lại phát nguyện rằng sanh tịnh độ. Thì ở đây có lời phê bình là càng suy ngẫm lựa chọn càng đi đến chỗ tinh vi vậy. Thật đây là cái người biết chọn chứ không có cố chấp. Trong kinh có kể một câu chuyện có một người hai người rủ nhau quánh gai đi vào ngoài đồng, thấy có nhiều những cây gai cho nên mỗi người đánh một gánh mang về. Cái cây gai tức là người ta mang về người ta làm sợ để người ta vượt dài được. Thế cho nên hai anh em rủ nhau mỗi người quánh một gánh để đem về. Anh về rồi thế trong ấy khi đánh hai người cùng đánh ra đem về được nửa chừng. Đi đến nửa chừng thì bỗng nhiên thấy ở bên lề đường bao nhiêu là bạc. Có một người thì đổ ngay cái đánh dài đi xúc vàng đánh về. Còn người kia thì ngoài cửa đổ đi xúc tiếp. Công mình đã đánh suốt từ sáng đến giờ vất vả bao nhiêu mà bây giờ lại đổ đi. Thôi, tại đã có cái công đánh thì cứ thế đánh về chứ không đổ đi. Thế khi về đến nhà thì thành ra một người được đánh gai, một người được đánh vàng. Thì cái người đánh gai kia chỉ có vượt được một số vàng nhỏ thôi. Còn cái người đánh vàng thì người ta có vàng ấy, ta mua được bao nhiêu đánh gai. Thế như vậy thì người nào khốn người nào lại. Thế cho nên đừng có cố chấp. Mình gặp cái pháp môn tu này, mình đã tu bao nhiêu năm thì cũng là quý lắm rồi. Nhưng mà đến khi mình gặp một cái pháp môn thù thắng hơn, là ít hơn, thì không nên cố chấp phu phu. Mà nên xét cái lợi ích. Cái câu chuyện ở trong kinh dạy ý nói thì tức là như đây khen cái ông này. Ông ấy gặp đạo tiên lúc đầu rồi thì ông chỉ mới biết đạo tiên thì ông tu tiên. Nhưng đến khi biết đến đâu sắc hơn thì ông bỏ tu tiên, ông tu theo đâu sắc. mình đến khi ông Phật xin A Di Đà, ông thấy lợi ích hơn thì ông ấy lại chuyển cái trí về đời sắc, ông chuyển cao bản sáng. Cũng như cái người dù là gánh vai đã vất vả từ sáng, nhưng mà bây giờ gặp vàng thì cũng đổ vai đi để lấy vàng. Tôi cũng tức là nếu mà chọn từ cái chỗ cái chú lựa chọn nó đến cái chỗ tinh vi tương chính của đình giả bắn chính qua. Chưa nói rằng cá khi nó gặp vận, nó gặp vận thế nào đó thì nó hòa ra trong bay vút đi. Cái thân đang chìm đắm ở trong biển mà bây giờ lại được hóa ra con rồng mà bay lên cao, thì đây ý nói cái người gặp cơ gặp vận thì ta bước lên thay đổi cái địa vị cái đời sống tiếp. Bây giờ mình đi về cõi cực lạc đó, từ cõi ta bà mà mình đi mất khách đi nghìn dặm biển sơn hà, đường tu gian khổ nhiều những các thứ chướng ngại, cứ phải nhẫn nại mà bền lòng tinh tấn mãi. Ác vàng thọ bạc tức là nói cái ý nói của cái mặt trời màu đỏ rất có lặng, cho nên gọi là người ta còn gọi là con quả, đáng lẽ gọi là u. Thế nhưng mà đây nói chặt cái tiếng thì chỉ gọi là ác, tức là cái mặt trời thì màu vàng màu đỏ, còn cái gọi cái mặt trăng ấy thì người ta cứ gọi là cung thiền, tức là cái có con thỏ ở trên cung trăng, cho nên ta gọi là thỏ bạc. Cung trăng nó màu trắng, tức là ý nói là ngày qua tháng lại có nhiều những cái khó khăn cần phải nhận chịu. Thế thì bây giờ con đi sang bên cực lạc á, nói nhìn dặm con ít, trong kinh nói bao nhiêu nhỉ? Người vạn chứ bị người muôn ức cõi, mà cõi đây là cõi Phật thì chứ không phải cõi mình, không phải có một trái đất. Thế cho nên mình đi về cực lạc xa xôi để buông hẳn từ biệt cái cõi đất của mình. Sơn hà là núi sông.
Thầy đưa
cái câu trên là đỉnh nhà phóng chim qua. Thầy đỉnh nhà thì thầy chắc là cái đỉnh núi, cho nên chim nó bay qua. Thì ý nói là cái người khách này đi cũng như con chim bay ở trên trên qua đỉnh núi. Ý nói là mình đi cái đường xa xôi. Sao con lại bảo là lúc có một chứng duyên đến cái việc này? Chân thì thế nào mà lại có chứng duyên? Là các cụ thử, nhưng mà thực cái báo chướng của mình. Cái việc này đúng là như lời con nói, mình chỉ biết theo các lời các cụ dạy thôi, chứ còn chúng ta thì không biết. Chính là bản thân thầy, khi thầy xin xuất ra sư cụ Phật chủ, ngài bảo rằng tôi bằng lòng cho tôi nhận cho cụ xuất ra. Khi mà thầy xin mà ngài nhất định ngài không cho, nhưng về sau này thì ngài nhận. Thì khi thầy tới làm lễ, ngài gọi tới ngài nhận cho tôi. Thế ngài bảo cô có ba cái chữ, nếu cô muốn tu cô phải cạo đầu và cô thọ giới liền ngay lập tức thì mới được, và nếu mà đợi dần dài thì thế nào cô cũng bị chiến không tu được nữa, bị phá. Thế cho nên một thứ thông thường những người đến chùa thì phải một thời gian mới gặp tập. Một rồi lại một thời gian ở chùa xét mới cho thọ giới. Còn thầy thì sư phụ pháp chủ ra lệnh, mà thượng ni của thầy đạo đại tăng đã ra lệnh không dám trái. Thế là thầy bước chân đến chùa là ngài cạo đầu luôn, và ngài tự đăng đàn xin giới ngay lập tức. Có mỗi mình thầy đang tập đàn giới. Đó là bởi vì các cụ mới thấy chúng mình không phải không biết cái gì, mà từ ngày ấy thầy cũng quên, không phải là quên nhưng không dám hỏi, bởi vì thân con cháu thì cứ ngồi gần xa đâu có được gần, cho nên không dám hỏi. Thì ngài nói là bác có ba cái chữ, cô có ba cái chữ, nếu mà muốn tu thì phải cạo đầu ngay mà thọ giới ngay. Thế nếu mà để thì bị chứng ngại rồi mất tu. Thì từ đấy các cụ chỉ dạy cho thầy cũng cạo đầu ngay, thầy thọ giới ngay. Thế thì bởi vì đời vì nó có những cái chữ, nếu mà không nó cứ mọc ra việc nọ, nó mọc ra việc kia. Những cái này không phải lỗi tại ai, mà là cái báo của chúng mình. Các quan gia họ dình dập thì họ báo oán, họ không cho mình đi chùa. Cho nên khi cạo tập vào chùa thì thầy thầy sư cụ nói như thế. Còn lúc thọ giới thầy cũng thấy các cụ kể. Đây thì thầy không có bị, nhưng mà các sư cụ mà truyền giới thì trong cái lúc ngồi vui các cụ có kể là hồi xưa là các cụ truyền giới thì cứ phải tập hợp hết các giới tử ra một chỗ, và trong khi chờ đợi hết đạt cái đàn giới thì các giới sư đã phải săn sóc chống non. Cứ đang bất cả các ngài gọi là giới tử, thế là mô Phật, thế là tất cả ai nấy thời gian, các ngài đã đến từng có đủ số. Lo rằng trong cái lúc đợi đàn giới thì quan gia nó phá, người thì bị bệnh hoạn đột ngột, người thì chuyện nọ chuyện kia, hay là những tai nạn nó có thể xảy ra. Thế cho nên các cụ nói là khi mà thọ giới phải lễ bái sám hối, và phải cái tâm phải hết sức tinh thành thì mới dễ dàng mà đắc giới, chứ nếu không thì khó. Thế cho nên mình thấy rằng các cụ rất là để ý đến các giới tử khi mà sửa soạn để thọ giới, tức là cái lúc quan gia người ta báo oán. Thời xưa khi mà tụng còn đi thi bằng chữ nho thì khi mà cho các sĩ tử vào cái trường thi, các sĩ tử ngồi đâu vào đấy cả rồi thì các quan giám khảo bắt cho bắt loa hô cả bốn phương, gọi hết các tiền oan nghiệp chướng, ai cần báo oán đền ơn xin mời vào. Có người vào để đền ơn, có các vong linh người ta vào để báo oán, mà nhà vua cho gọi chủ tọa như thế để ai cần báo oán đền ơn mời vào. Để vào để bởi vì những vị ngày xưa mà đi thi mà đỗ là ra làm quan, mà ra làm quan nghĩa là cõi cả một dân một vùng. Nếu cái vị ấy mà còn bị oan gia nó phá, hay là thì tức là cái người còn có những tai nạn, thì dân chúng ở dưới quyền của ngài cũng bị nhiều cái không may. Thế còn cái người có đức mà đã làm ơn thì hẳn là đã cho được nhiều cái lợi ích. Thế cho nên gọi các ân oán cho vào bảo oán. Nhà chùa thì không thế, ngược lại cứ lo bảo vệ cho các giới tử. Thầy thấy các cụ trước kia là cẩn thận, lo lắng chỉ sợ tai nạn cho các giới tử. Còn học kinh điển, nhất là kinh Đại Thừa, thì thầy không biết, các kinh khác thầy không biết, chứ kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh Lăng Nghiêm đó là sư phụ Tuệ Nhuận cũng nói, và các cụ đều nói, phải những người có phước đức mới được học, mới được làm. còn những người vô phước ấy, thì có gặp chăng nữa cũng bị duyên nọ duyên kia mà cản trở. Cho nên sư phụ tuệ nhận mỗi khi mà sáng bộ lăng nghiêm này là phụ cứ dặn dò những học chúng và cẩn thận đấy, đã cầm lên bộ lăng nghiêm là cẩn thận đấy, cõi ở những cõi ma người ta phá lắm. Thì sư phụ cứ dặn dò thế. Thì cái việc thứ nhất, thứ hai, thứ ba là thầy thấy các cụ để ý lắm thì chắc là đúng rồi. Còn cái thứ tư này thì đúng, thì cũng dĩ nhiên là cũng đúng, là khi nhập thất, các vị mà phát nguyện nhập thất lâu, nhập thất buông rũ sạch cả mọi việc để cầu tịnh tu trên nhập thất,